Còn một Phật tử này hỏi: con là cư sĩ tại gia, con nhờ sư ông giải giúp cho con. Con muốn xuất gia nhưng hoàn cảnh của con nghèo quá, con không biết xuất gia có được không? Vì sao con nghe người ta nói nghèo mà đi tu? Con suy nghĩ không biết vì sao đi tu mà còn phân biệt giàu nghèo. Thưa sư ông, xin sư ông giảng cho con biết con người hội đủ những yếu tố nào để tu hành. Nếu không đủ yếu tố tu hành, đi tu hành có được không? Thì bây giờ cư sĩ này nói mà có cái chưa rõ. Câu thứ nhất hỏi rằng: con muốn xuất gia nhưng hoàn cảnh của con nghèo quá, con không biết xuất gia có được không? Hoàn cảnh nghèo mà có vợ, có chồng, có con hay không? Phải không? Nếu hoàn cảnh nghèo mà có con, rồi vợ đi tu, bỏ con ai nuôi? Hoặc là chồng đi tu, rồi vợ làm sao nuôi con nổi? Thì trường hợp đó ai mà cho xuất gia? Phải không? Xuất gia đó là trốn trách nhiệm. Thì như vậy, nghèo mà không có chung lo để cho con cái no ấm mà đi tu thì đó là trốn trách nhiệm. Cho nên quý thầy học có cho. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn nếu trường hợp thứ hai, tuy nghèo mà chỉ một mình, chưa có gia đình, thì cái nghèo đó không thành vấn đề. Phải không? Quyết tâm tu thì cho, chứ không có ai ngăn cấm. Còn nếu có gia đình rồi thì thôi khoan, nuôi con cho lớn đã. Chừng nào con cái lớn khôn rồi thì chừng đó quả chăng xin đi tu mới được. Chứ đừng có nghĩ người ta nói nghèo mà đi tu, không có ai nói cái đó. Nghèo giàu gì nếu quyết tâm tu thì đều tu được. Chỉ có khác là có gia đình rồi con nuôi không muốn nổi mà bỏ đi tu thì cái đó, đó là trốn, trốn cái nghèo, trốn cái nợ mà đi tu thì cái đó nhất định không cho. Thì như vậy thì hiểu cái đó rồi thì những cái sau cũng dễ hiểu. Bây giờ người hỏi người đi tu phải hội những điều đủ những điều kiện gì, thì đây tôi nói phải hội đủ những điều kiện, nói theo cái giáo hội hiện tại thì phải có bằng tú tài, đó là cái thứ nhất. Thì sau này mới được thọ giới tỳ kheo. Đó là nói theo hiện tại, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải không có cái gì trói buộc cái gia đình. Cái thứ ba là phải quyết tâm chết sống để đi tu. Cái thứ tư nữa là không được thiếu nợ nần gì ở thế gian. Thì thứ năm nữa là cha mẹ đồng ý cho thì mới được đi tu. Có Phật tử hỏi: con có một thỉnh cầu ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi dẫn dụ chỉ dạy cho chúng con và đại chúng hai đây, bằng phương cách nào khi chúng con vừa nghe bài pháp thì trong lúc đó thanh tâm cảm nhận có được sự an vui, và khi ra về tâm vẫn thường nhớ trụ hằng sống được, hành được những gì đã học được, đã được học. Con nghĩ rằng dù đường ở xa hay gần mà nghe được một bài pháp để tu sửa ba nghiệp cho thân tâm mình là rất quý vô cùng, nhưng chỉ được an vui hoặc nhớ trong giảng đường, mà lúc về lại lâu ngày quên dần thì rất uổng bao công lao của thầy giảng sư và nhân duyên thuận để được nghe pháp. Không hành không tu được, ứng dụng những gì thầy dạy thì cũng không canh với cái công việc đó. Rồi con thỉnh cầu Hòa Thượng vì đại chúng mà chỉ dạy. Phật tử này thì nói rất thật thà, phải không? Khi ở trong hội trường nghe pháp thì thấy nhẹ nhàng, tâm cơ bộ sáng sủa, về nhà cũng còn phấn khởi một chút chút, dài ba hôm cứ quên mất tiêu, rồi đâu cũng vào đấy, phải không? Như vậy thì nó uổng công đi nghe mà nó không có duy trì được lâu, không có bền. Thì thật ra ở trong nhà Phật có thường dùng những cái thí dụ để cho chúng ta nhớ, bởi vì Phật đã biết rõ cái bệnh của con người là bệnh mau quên. Dù cái gì hay nghe thì nó hay ở lúc đó, hoặc là hay đôi ba ngày kế, rồi lần lần cái nó nhạt nhạt dần dần, cái nó quên. Thì như vậy, cho nên nếu nghe một lần thì nó thấm, thấm một phần ngoài da thôi. Lần thứ hai nó thấm vô sâu một chút, lần thứ ba, thứ tư nhiều lần, càng lâu nó càng thấm. Cho nên ví dụ như đinh đóng vào gỗ, đóng một nhát búa thì nó được vô sâu chắc một phần, hai nhát búa thì chắc thêm, đóng nhiều nhát búa cái thì nó cứng, không ai nhổ nổi. Thì cũng vậy đó, cái tu, cái học nó phải lâu dần nó thấm, chứ nó không có đơn giản. Quý vị thấy có cái gì đau khổ bằng khi mất cha mất mẹ, phải không? Khi đó người ta tưởng mình nhớ đời đời, từ đó thì sao hết làm ăn gì được. Nhưng mà chừng mấy tháng à, phải không? Lần lần cái nó quên rồi, nó cũng vui, nó cũng cười, nó cũng như ai vậy đó. Thì cái như vậy sâu đậm như vậy mà còn quên được, huống nữa là nghe giảng nó hơi được ảnh hưởng nhẹ nhàng thư thới một chút, nhưng mà rồi về thì nó không thắng nguội dần nguội dần. Thì chuyện đó là chuyện đương nhiên, cho nên hỏi làm sao cho nó nhớ được dai, ứng dụng được nhiều, thì tôi chỉ trả lời rằng càng nghe thì càng thấm, mà thấm càng sâu thì nhớ càng dai, và hành nó mới được, chứ còn không có pháp nào khác hết. Có Phật tử này hỏi: Bạch Hòa Thượng, từ bi giảng cho con biết hôm qua trong đài truyền hình có Hòa Thượng và Hòa Thượng Thích Trí Quảng đang phỏng vấn về bà Thanh Hải. Cuộc nói chuyện đó ở tại đâu và sự tu bà Thanh Hải như thế nào? Xin Hòa Thượng từ bi giảng cho con hiểu. Phải rồi. Cái đó là hôm tôi về tại thường chiếu này có đài truyền hình tới, trong lúc mà tôi sắp tối tôi nghỉ thì họ yêu cầu tôi giải đáp dùm một ít thắc mắc của họ. Họ hỏi rằng thầy có biết cô Thanh Hải tu hành có đúng với đạo Phật hay không, và sự tu hành của cô nó có lợi ích đúng như là trong đạo Phật dạy hay không. Thì họ hỏi câu đó thì tôi có trả lời. Tôi nói rằng về cô Thanh Hải thì tôi chưa từng giáp mặt với cô lần nào, cũng như chưa từng có những cái cuộc đối đáp với cô. Nhưng mà tôi được có coi một cái video lúc cô giảng mà cô còn là một cô ni, thì người ta có gửi về để tôi xem. Thì tôi xem và tôi nghe thì thấy cô là cô ni thì buộc lòng tôi phải theo dõi thử coi cô giảng hay hay dở. Nhưng mà khi cô giảng rồi thì tôi thấy những cái điều đó nó không có hợp với Phật Pháp. Đứng về chánh Pháp mà nhìn thì cái hình dáng cô là cô ni, mà cô nói không phải Phật Pháp. Cho nên tôi buồn, tôi nói rằng như vậy là cô lợi dụng hình thức người tu Phật để nói cái giáo Pháp Phật một cách lệch lạc. Cái đó là cái không đúng, là cái tội lỗi. Cho nên tôi phê bình cô là cái người không phải tu theo Phật mà mượn cái danh Phật để nói cho Phật tử lầm, thì cái đó là một cái tội. Rồi điều nữa, những người tu theo cô nó có lợi ích gì? Thì 1994 tôi sang Mỹ thì được quý vị họ đem mấy cái tờ báo, trong cái tờ báo nhỏ Sài Gòn đó, Sài Gòn nhỏ đó, nói về cô Thanh Hải qua mấy bài mà gia đình họ khiếu nại và thưa kiện, đọc cho tôi nghe và cho tôi xem, thì thấy rằng nhiều người gia đình tan nát vì chồng theo cô thì ly dị với vợ rồi làm cho gia đình tan nát, ngược lại vợ theo cô thì ly dị chồng làm nhiều cái phiền hà vô kể. Đó, cho nên tôi có nói rõ rằng cái đường lối của cô, bởi vì thầy Tịnh Hạnh ở bên Đài Loan hồi xưa là học Ấn Quang dưới chúng tôi, coi chúng tôi là bậc lớn, thì khi về đây thăm cũng có nói rõ Thanh Hải là hồi xưa qua bên Đài Loan xuất gia rồi theo thầy, thầy đặt tên là Thanh Hải đó, mà rồi sau này qua Ấn Độ tu theo đạo Sikh chứ không phải là đạo Phật, từ theo đạo Sikh rồi bây giờ về là giả danh đạo Phật, nói để mà dụ dỗ Phật tử chứ không phải là người tu theo đạo Phật. Vì vậy mà Phật tử đừng lầm, ông có nói cho tôi biết rõ gốc ngọn như vậy. Vì vậy cho nên đối với cô Thanh Hải là một cái người tu không phải là tu theo đạo Phật mà là đạo Sikh, tức là ngoại đạo, đạo Sikh ở Ấn Độ. Đó là cái thứ nhất. Mà cái thứ hai nữa là gần đây người ta lại gửi báo chí về cho tôi xem, thì thấy rằng cô tự xưng, có khi cô xưng là Phật tái sinh, có khi cô xưng là Chúa tái sinh, cô xưng đủ thứ hết. Rồi giờ cô ăn mặc, có khi thì ăn mặc theo các cái vị công chúa, công nương gì đó, rồi có khi ăn mặc theo những cái người đủ thứ hạng, hạng nào cô cũng ăn mặc, rồi cô cũng đùa cợt như tất cả người khác. Như vậy thì biết rõ rằng cô không phải là cái người chân chính tu hành đúng với cái đạo lý nhà Phật, mà cô chỉ là cái giả danh thôi, rồi người không biết chạy theo cô. Nhưng mà cái lối tu của cô nó có một cái sức tà quái nào đó, cho nên khi theo rồi người ta sai ở trong đó, họ không thấy được sự thật, rồi họ mù quáng. Bởi vậy cho nên khi được hỏi thì tôi có giải thích rõ, đó là cái lời nói của tôi chịu trách nhiệm như cái đó.